Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 106 ngày 1 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ, quy định cụ thể các chính sách hỗ trợ khuyến khích nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đoàn Duy Anh ở thị xã An Nhơn, bà Lâm Thị Như Mai ở huyện Tây Sơn và ông Nguyễn Văn Khanh ở huyện Phú Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đoàn Duy Anh ở thị xã An Nhơn hỏi, theo quy định mới, điều kiện chuyển nhượng hợp đồng kinh doanh bất động sản được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 8 điều 3 luật kinh doanh bất động sản 2023 quy định về giải thích từ ngữ sau đây. Hợp đồng kinh doanh bất động sản là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản có đủ điều kiện theo quy định của luật này với tổ chức cá nhân khác để mua bán cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, chuyển nhượng cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản, chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản. Điều 50 Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 quy định về điều kiện chuyển nhượng hợp đồng kinh doanh bất động sản như sau. Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng phải bảo đảm các điều kiện sau đây. Thuộc diện chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng không có tranh chấp đang được cơ quan có thẩm quyền thông báo, thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật hoặc có tranh chấp về hợp đồng nhưng đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết bằng bản án, quyết định, phán quyết đã có hiệu lực pháp luật. Nhà ở, công trình xây dựng thuộc hợp đồng mua bán, thuê mua không thuộc diện bị kê biên thế chấp để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được bên nhận thế chấp đồng ý. Có hợp đồng mua bán, thuê mua được xác lập theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng được thực hiện đối với toàn bộ hợp đồng. Trường hợp mua bán, thuê mua nhiều căn nhà ở, công trình xây dựng trong cùng một hợp đồng mà các bên có nhu cầu chuyển nhượng từng căn nhà ở, công trình xây dựng, thì các bên sửa đổi hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng hoặc ký phụ lục hợp đồng trước khi thực hiện chuyển nhượng hợp đồng theo quy định tại luật này. Như vậy, từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, điều kiện chuyển nhượng hợp đồng kinh doanh bất động sản được thực hiện theo các quy định được trích dẫn ở trên. Bà Lâm Thị Như Mai ở huyện Tây Sơn hỏi, những đối tượng nào sẽ được giảm 70% học phí năm học 2024-2025? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1, Điều 16 Nghị định 81 ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo quy định các đối tượng được giảm 70% học phí gồm học sinh sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập, tư thục có đào tạo về văn hóa nghệ thuật bao gồm nhạc công, kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống. Học sinh sinh viên học các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc, một số nghề học nặng nhọc độc hại nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp theo danh mục các nghề học nặng nhọc độc hại nguy hiểm do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh sinh viên là người dân tộc thiểu số. Ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người ở thôn bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực 3 vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo, theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Ông Nguyễn Văn Khanh ở huyện Phú Mỹ hỏi, nhiệm vụ của thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 4 điều 16 luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở quy định nhiệm vụ của thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự cụ thể. tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự, quản lý điều hành hoạt động của tổ bảo vệ an ninh trật tự, báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước công an cấp xã về hoạt động của tổ bảo vệ an ninh trật tự, phân công nhiệm vụ cho thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự. Tổ phó tổ bảo vệ an ninh trật tự thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự, quản lý điều hành hoạt động của tổ bảo vệ an ninh trật tự khi chưa có tổ trưởng vắng mặt hoặc được tổ trưởng ủy quyền. Tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo sự quản lý phân công của tổ trưởng tổ phó tổ bảo vệ an ninh trật tự. Tổ trưởng, tổ phó, tổ bảo vệ an ninh trật tự thực hiện nhiệm vụ của đội trưởng, đội phó, đội dân phòng theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 106 ngày 1 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ, quy định cụ thể các chính sách hỗ trợ khuyến khích nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Nghị định quy định hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi đối với tổ chức cá nhân có hoạt động chăn nuôi được quy định tại khoản 2 điều 21 Nghị định số 13 ngày 21 tháng 1 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết luật chăn nuôi. Tổ chức cá nhân trên được hỗ trợ không quá 50% giá trị sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi nhằm khuyến khích áp dụng để xử lý chất thải chăn nuôi. Mức hỗ trợ tối đa như sau. 5 triệu đồng một cơ sở chăn nuôi nông hộ, 50 triệu đồng một cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ và vừa, 100 triệu đồng một cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn. Đồng thời, hỗ trợ không quá 50% giá trị công trình khí sinh học nhằm khuyến khích xử lý chất thải chăn nuôi. Mức hỗ trợ tối đa như sau. 7 triệu đồng một công trình chăn nuôi nông hộ, 300 triệu đồng một công trình chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ và vừa, 1 tỷ đồng công trình chăn nuôi trang trại quy mô lớn. Bên cạnh đó, hỗ trợ không quá 30% chi phí mua vật tư thiết bị, chi phí xét nghiệm để khuyến khích thực hiện chăn nuôi theo tiêu chí an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Mức hỗ trợ tối đa như sau, 20 triệu đồng một cơ sở chăn nuôi nông hộ, 50 triệu đồng một cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ, 70 triệu đồng một cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa, 200 triệu đồng một cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn. Để được hỗ trợ, tổ chức cá nhân phải đáp ứng điều kiện. Đáp ứng quy định tại Điều 55, Điều 56 khoản 2, Điều 57 Luật Chăn nuôi. Có chăn nuôi gia súc gia cầm và xây dựng mới công trình khí sinh học đáp ứng đúng hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về xử lý chất thải chăn nuôi hoặc sử dụng sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi đã được công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoặc xây dựng mới công trình khí sinh học sử dụng sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi đã được công nhận tiến bộ kỹ thuật ngành nông nghiệp lĩnh vực chăn nuôi. Nghị định 106/2024 của Chính phủ quy định hỗ trợ tổ chức cá nhân có hoạt động chăn nuôi nông hộ theo quy định tại điểm D khoản 2, điều 21 Nghị định số 13/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết luật chăn nuôi. Mức hỗ trợ được quy định cụ thể tại Nghị định 106/2024 của Chính phủ như sau. Hỗ trợ một lần không quá 30% giá trị mua một trong các đực giống trâu, bò, dê, cừu, lợn, hươu sao để phối giống. Mức hỗ trợ tối đa như sau, 15 triệu đồng một đực giống đối với trâu bò từ 12 tháng tuổi trở lên, 3 triệu đồng một đực giống đối với dê cừu từ 6 tháng tuổi trở lên, 10 triệu đồng một đực giống đối với lợn từ 6 tháng tuổi trở lên và đã kết thúc kiểm tra năng suất cá thể, 10 triệu đồng một đực giống đối với hươu sao từ 6 tháng tuổi trở lên, không quá 2 con đực giống trên một hộ. Hỗ trợ một lần không quá 30% giá trị mua một trong các loại gà vịt, ngang giống cấp bố mẹ 1 ngày tuổi để nuôi sinh sản. Mức hỗ trợ tối đa không quá 15.000 đồng một con. Mỗi hộ chăn nuôi được hỗ trợ tối đa không quá 500 con gà hoặc 500 con vịt hoặc 500 con ngang giống cấp bố mẹ 1 ngày tuổi. Về điều kiện được hỗ trợ, Nghị định 106/2024 của Chính phủ yêu cầu các tổ chức cá nhân phải đáp ứng quy định tại Điều 56 khoản 2, Điều 57 Luật Chăn nuôi, mua con giống có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng theo quy định của Luật Chăn nuôi, Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn Luật Chăn nuôi, Luật Thú y. Mỗi hộ chăn nuôi chỉ được hỗ trợ một lần, gà vịt ngang giống cấp bố mẹ được nghiệm thu sau 38 tuần tuổi. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.